vì sao bạn khởi phiền não? Bởi vì lòng tham lam của bạn chưa ngừng. Bạn chưa buông xả rằng chỗ nào cũng gai góc, nơi nào cũng đụng tường. Trong ngoặc gai góc là ví dụ cho phiền não. Có phiền não thì có chướng ngại, giống như ta đi đụng vào tường vậy. Khi bạn không còn bốn tướng, bốn sự chấp trước vào quan niệm về cái tôi, về người khác, về chúng sinh và về tọa mạng, thì ai chịu đau khổ? Nếu người đau khổ chẳng tồn tại thì phiền não từ đâu mà sinh ra chứ? Bạn nên làm long tượng trong pháp môn, chớ nên làm chuột nhắt trong đạo pháp. Trên trời có 84,000 ngôi sao, người ta thì có 84,000 sợi lông. Con người và thế giới đều có điểm tương thông. Nguyên do thế giới hủy diệt vì con người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí nơi mỗi người cũng tương thông, bởi vì hai thứ không khí ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Khi người ta lòng giữ niệm thiện thì nó sẽ giúp vào cái chính khí của trời đất. Khi một người nổi nóng tức giận, sinh ra một niệm phiền não, thì làm tăng thêm khí ô trược trong vũ trụ. Nếu cứ toàn dùng lòng tham lam, sân giận, ngu si để hành sự, thì trong trời đất sẽ có rất nhiều tai nạn. Một người là thế, mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào kẻ ác tụ tập thì nơi ấy tai ương hoạn nạn nhiều một chút. Do đó, trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu không thể tách rời với tình trạng của mỗi người chúng ta đặng. Niềm vui ở trên đời thì ngắn ngủi, phúc lạc cứu cánh thì mới vĩnh cửu. Vì thế nên ta phải tu đạo. Học Phật thì cần phải học lòng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh lòng so sánh, hơn thua. Chẳng nên cùng người tranh chấp cãi vã. Lòng cung kính sẽ biến tánh can cường, ngang ngạnh thành tính ôn hòa, nhũng nhặn. Lạy Phật là lạy Phật trong tự tánh, thành Phật cũng là thành Phật của tự tánh. Người xưa nói, bậc quân tử có năng lực cải tạo vận mạng. Người có đạo đức, bậc chính nhân quân tử thì có thể sửa đổi cuộc đời của họ, nhảy ra khỏi vòng số mạng. Vì sao có chuyện bất hạnh chẳng lành? Là vì trong tâm mình có ý nghĩ xấu ác, chẳng lành. Một khi đã gieo xuống hạt giống xấu ác thì đương nhiên sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu mình biết sửa lỗi, làm lành thì sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu. Vì sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi vì khi xưa họ không chịu nghe lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, không chịu tiếp thu lời dạy dỗ của bậc thiện tri thức. Họ cứ mặc sức giấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy giờ đây họ thường thọ ma nghiệp quấy rối truyền nhiễu, chuyện gì làm ra cũng không được toại tâm mãn nguyện. Tôi muốn xin bạn một cái duyên lớn, hãy bố thí cho tôi lòng nóng giận cũng như lòng vô minh mê muội, phiền não bực dọc của các bạn. Vạn Phật thành là thành phố đại bi, là thành lắng nghiêm, là thành có vạn Phật, là thành kiên cố, là thành thủ nhãn, là thành ma chánh pháp cửu trụ, là thành phố châu báu. Nó cũng là thành phố của kẻ muốn tu hành cầu phước cầu huệ, là nơi mà mười phương chư Phật tới tụ hội. Khi dụng công tu hành, nếu mệt mỏi tới đâu mình cũng chịu đựng, nhẫn nại được hết, thì đó là một thứ thành tâm. Khi tu hành, mình không nên lãng phí tiền tài của thí chủ, phải tận lực tiết kiệm. Nếu mình lãng phí vật chất, tham lam hưởng thụ, thì mình vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu, bởi vì mình chẳng chịu tu phước tu huệ. Thế nào là trí? Là không ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? Chính là lòng ích kỷ. Hễ ích kỷ thì vọng tưởng sẽ dấy khởi. Bản thân mình trong tạng hư không biến pháp giới là cái thứ gì? Nó vốn chẳng có xưa có nay, chẳng có trên có dưới, chẳng có mình, chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong tạng đại quang minh biến hiện mà ra. Muốn Phật giáo rạng rỡ, mình phải cần nhìn xa nhìn rộng. Phải làm sao truyền bá Phật giáo tới mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt bụi. Ở nơi ấy mình chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho mỗi chúng sinh ai nấy đều được rời khổ, vui sướng, thoát vòng sinh tử. Tu hành là tu cái gì? Là tu sao cho hết vọng tưởng, hết dục vọng. Đó chính là công phu đấy. Vì con người có âu lo, buồn bã hay sợ hãi là vì người ta còn có ái dục. Khi ái dục đoạn dứt thì chẳng còn âu lo buồn bã sợ hãi nữa. Trai gái yêu nhau đáo để có ý nghĩa gì? Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối. Trong ấy nào là phân, nước tiểu. Chính lỗ trong thân thường lưu những thứ bất tịnh. Mắt thì có nước mắt, tai thì có cứt rái, mũi thì có cứt mũi, miệng thì có nước giải, thêm đại tiểu. Bạn nghĩ rằng cứu cánh thân này có sạch sẽ chăng? Nếu như bạn chẳng tu hành, thì dù Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có làm sư phụ của bạn, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Khi mình niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, chớ nên thấy ai mình cũng nhìn lỗi lầm của họ. Nếu mình cứ chuyên môn tìm chuyện xấu của người, thì cái khổ của mình chưa trừ hết, gốc khổ chưa dứt tận. Lòng ham tiền làm người ta điên đảo, lòng háo sắc cũng làm người điên đảo, tham danh cũng làm họ điêu đứng, tham ăn càng làm người ta đảo điên, mà tham ngủ nghĩ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm cái gốc của địa ngục. Xong nè, chúng ta ai ai cũng chôn cái gốc ấy sâu trong lòng. Gốc lành thì mình chẳng trồng nó cho sâu, trong khi lại trồng thật sâu năm thứ dục vọng. À, nghĩ rằng nó chưa đủ sâu, mình cứ tiếp tục chôn nó sâu thêm. Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Sinh một ý niệm tốt thì trời đất sinh thêm chính khí, khởi một niệm ác thì trời đất tăng thêm khí xấu. Mình phải biến khí xấu thành khí tốt lành. Tu hành thì nơi nào mình cũng phải có đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo đức là căn bản của việc trì giới. Những ai đối với mình không có thái độ từ bi hoặc không nói chuyện đàng hoàng đều là thiện tri thức của mình. Nếu bạn có thể điều gì nghịch lòng tới, mình cứ theo đó nhẫn chịu. Tức là gặp chuyện trái ý khó chịu vô cùng mà bạn vẫn có thể an nhiên xử lý thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của bạn. Đừng nên vì một lời nói mà tâm mình liền bị dao động. Nếu bạn tu tới chỗ chẳng bị dao động, rằng có thể nhẫn nại điều người khác khó nhẫn nại, thì đó mới chính thật là công phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, bạn phải làm lại từ đầu. Người tu đạo thì giống như nước, lúc nào cũng có lòng khiêm tốn hạ mình, chẳng tranh công, chẳng tham đức. Chuyện gì tốt thì nhường người khác, việc gì xấu thì mình nhận hết. Vì sao người ta sinh làm người? Bởi vì có ái, tức là lòng yêu đương, nên mới đầu thai vào thế giới năm trượt này. Nếu lòng yêu đương ấy mà giảm thiểu, thì mình mới sinh tới nơi khác được, ví như cõi cực lạc, cõi lưu ly hay thế giới khác. Người xưa nói rằng, ái không nặng, không sinh ta bà, nghiệp chẳng hết, chẳng sinh tịnh độ. Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh lễ lại, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bạc tham sân si. ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Đối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan trọng. Mình chẳng thể nào không tinh tấn, vì không tinh tấn thì chẳng thể nào thành Phật. Muốn thành Phật thì phải tinh tấn. Thân thể của mỗi người chúng ta là một cái địa ngục, chẳng qua mình không biết đó thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn mình thì nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào tự tánh. Tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sinh thì như có nối dây điện. Chúng sinh nào khởi vọng tưởng gì, Ngài đều biết cả. Người trì giới thì làm tự tánh thanh tịnh, quét sạch mọi thứ đen đủi xấu xa trong tự tánh đi. Khi dụng công, mình đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi thì mới thành công đặng. Bà mẹ đẻ ra bom nguyên tử, bom khinh khí, tia laser là ai? Chính là tham sân si. Do vậy, nếu mình diệt trừ tham sân si thì bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh khí cũng chẳng bạo phát, mà tia laser cũng chẳng còn dùng được. Tu hành thì hàng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút gợn sóng sao động trong tự tánh. Đây chính là phiền não tức bồ đề, sinh tử là niết bàn. Người tu đạo thì càng tu càng giảm thiểu, giảm tới chỗ chẳng còn gì cả, chớ nên theo thói người đời, cái gì cũng muốn cho nhiều. Muốn dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử mà treo nơi chẳng mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sinh tử, mà nhắm mắt nhìn cũng thấy vấn đề sinh tử. Lúc nào, nơi nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sinh tử. Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao nhiêu Phật Pháp cũng chỉ là trồng nhân Atula, sau này quả báo là làm Atula. Kẻ tu hành chẳng nên khi thấy kẻ khác thì làm ra vẻ trơ trơ chẳng thèm chú ý tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. Người xuất gia và tại gia đều phải lịch sự trong cách đối xử. Thiếu lễ mạo tức là chẳng có văn hóa. Mình phải văn chất bân bân, tức là khí chất nho nhã, ôn hòa, lịch sự. Chẳng nên thô lỗ, mang giả. Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng, dù chỉ trong một thoáng chốc, khiến tâm thanh tịnh thì trải qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ trở nên trạm nhiên, thường yên lặng. Đạo đức thì cũng như mặt trời mặt trăng, hay trời đất vậy. Nó cũng là tánh mạng của một người. Không đức thì người ấy cũng giống như chẳng có tánh mạng, chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần mình chân thật tu hành thì có thể vượt qua được cửa sinh tử. Đến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ, lòng không tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà vãng sinh. Người tu đạo cần phải làm việc vô sự, nghĩa là tích công lũy đức, nhưng chẳng được chấp trước vào nó. Lúc các bạn quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp và Tăng, nhưng phải quy y thêm giới. Sau khi quy y rồi, bạn phải tin sâu vào Tam Bảo. Trong phạm vi giáo lý của Phật, bạn phải làm những việc cho có ý nghĩa. Không nên vì lòng tham lam mà tin tưởng vào Phật Pháp. Khi học Phật Pháp, việc chủ yếu là phải có con mắt thấy được chân lý, tức là trạch pháp nhãn. Nếu bạn cứ tin chuyện này, tin chuyện kia, nghĩa là không quan sát để thấy chân tướng việc ấy, thì kết quả là bạn sẽ không làm thành chuyện gì cả. Thanh tịnh tức là không tham tiền, cũng chẳng cần sắc. Khi có ai dạy tứ pháp làm phát tài, thì bạn hãy quan sát xem y đã phát tài chưa. Nếu y có tiền, hẳn là do bạn cho y vì bạn muốn học pháp phát tài. Cũng như mua stock, bạn phải mua bao nhiêu cổ phần thì mới hy vọng có lời. Bạn phải trả tiền cúng dường cho anh kia trước, có thể là 1.000, 10.000, 100.000, khiến anh ta do vậy mà có đầy tiền. Rồi y nói nào là phóng hào quang màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu tím. Đó toàn là chuyện lừa bịp. Chính bởi vì tôi không biết làm sao truyền pháp phát tài, nên tôi phải nói toạc ra cái bí mật của pháp này. Thiên tai không có nghĩa là tai ương của trời, vì trời không có tai ương, mà chính là loài người chúng ta chịu tai ương. Nhân họa là việc mình tự làm tự thọ. Khi tu hành không nên đi tìm đạo ở Nam Sơn, Bắc Hải hoặc ở Tây Thương, ở Đông Độ. Đạo thì ở ngay nơi thân mình, do vậy chẳng nên hướng ngoại tìm cầu. Xong lè, con người thì lúc nào cũng thích tìm kiếm nơi chốn xa xăm, cao siêu. Tánh tình người ta thì ích kỷ lắm, biết rằng chuyện này không đúng, nhưng có lợi cho mình thì cứ cắm đầu mà làm. Do đó, khuyến quân vi thiện, viết vô tiền, hữu giả vô. Họa đáo làm đầu, dụng vạn thiên, vô giả hữu. Nhược yếu giữ quân đàm thiện sự, khứ giả mang. Nhất triều mệnh tận, tán hoàng tuyền, mang giả khứ. Nghĩa là khuyên ngài làm lành, ngài nói rằng chẳng có tiền, có tiền cũng nói không. Họa rớt xuống đầu, dùng 100.000, không tiền cũng phải có. Nếu muốn cùng ngài bàn việc lành, đi cũng mắc bận. Ngày kia mạng hết xuống hoàng tuyền, bận rộn cũng phải đi. Người học Phật nên trước tiên học chịu bị thua thiệt, không tham chiếm tiện nghi. Chuyện gì cũng phải biết buông xả, có buông bỏ mới có chứng đắc. Mọi pháp đều là Phật pháp, đều không thể nắm bắt. Nhưng ta cũng có thể nói rằng mọi pháp đều chẳng phải là Phật pháp. Nói tóm lại, khi học Phật, ta cần buông xả tất cả mọi chấp trước, quét sạch hết mọi pháp, rời bỏ mọi hình tướng. Cái gì có hình tướng đều là hư vọng, chẳng thể nắm bắt. Nếu thấy mọi sắc tướng là không có tướng, thì tức là thấy đặng Như Lai. Điều tối kỵ của người học Phật là có chấp trước. Khi chưa học Phật thì chẳng có mấy chấp trước, sau khi học Phật rồi lại có nhiều chấp trước hơn. Thật ra vạn sự vạn vật lúc nào cũng diễn bày chân lý. Nếu bạn giác ngộ thì tự nhiên quán thông mọi sự. Nếu bạn chẳng giác ngộ thì càng chấp trước thì càng lún sâu, càng mê muội. Mỗi người tín đồ Phật giáo đều phải gánh trách nhiệm làm Phật giáo hưng thịnh. Nghiệp lực mạnh nhất trong thế giới là nghiệp sát sinh. Quả báo của nghiệp sát sinh thì nặng hơn các nghiệp khác. Chúng sinh cứ hổ tương tàn sát lẫn nhau, hổ tương báo thù nhau. Thật là việc tối bi thảm trong thế giới này vậy. Người tu phải luyện công phu nhẫn nhục, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhịn đói, nhịn khát, chịu chửi, chịu đánh. Mình nên học tinh thần của Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bất luận ai đối với tôi không tốt, tôi cũng chẳng sinh lòng giận dữ. Tôi chỉ đem tâm thành đối với họ, khiến họ tự nhiên cảm hóa, biến vũ khí thành lụa lạc. Vì sao cần tu hành? Vì ta ngu si, chỉ làm toàn chuyện điên đảo, chịu khổ trong luân hồi không được tự tại. Bệnh vận của nhân sinh là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra. Chúng ta không nên để bẩm chất, thói quen dẫn dắt mình, cũng đừng để dục vọng, vật chất làm mê mờ. Mình cần phải sáng tạo vận mệnh, lèo lái vận mạng. Muốn sửa đổi vận mạng thì phải làm cho nhiều việc công đức. Lúc ấy, khi bạn gặp nạn, tự nhiên điều lành sẽ tới, điều dữ sẽ biến thành điều kiết tường. Rằng hãy làm việc tốt, chớ hỏi sẽ được kết quả gì trong tương lai. Ai ai cũng biết nhẫn nhục thì đưa mình tới bờ giải thoát, nhưng khi gặp phải cảnh giới chuyện nghịch với lòng mình thì không thể nhẫn nhịn nổi. Lửa vô minh cao 3 thước chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức tích lũy trong bao năm tháng. Để quán sát mà được tự tại thì thành Bồ Tát, quán sát không được tự tại thì là phàm phu. Phải đối xử tốt với mọi người, dùng lòng từ bi hỷ xả mà đối đãi họ. Với ai mình cũng phải có lòng từ bi, dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, mình cũng phải tỏ lòng từ bi để cảm hóa họ. Nếu lần này cảm hóa chẳng đặng thì chờ lần sau sẽ cảm hóa nữa. Đời này chẳng thể cảm hóa thì mình phát nguyện đời sau nhất định mình sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác làm lành. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát vì muốn độ một chúng sinh mà đi theo kẻ ấy không biết mấy đại kiếp, bất kể là gian nan khốn khổ, nghịch cảnh gì, ngài cũng chẳng thối tâm, một lòng mong muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi. Muốn thành Phật, mình nhất định phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt ái tình, thanh tâm, ích dục thì mới khai đại trí huệ được. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu cái tâm. Tâm phải ra sao? Phải chuyên nhất, rằng được một, vạn sự đều xong. Phải chuyên nhất ý chí tu hành. Ý niệm chuyên nhất rồi thì trí huệ mới khai mở. Ý niệm không chuyên nhất thì tâm sẽ hướng ngoại truy đuổi. Người tu đạo cần phải đừng nổi nóng. Ai chẳng có tính nóng nảy thì hợp nhất với đạo, hợp nhất với pháp. Khi bạn không nóng nảy thì lòng sân hận sẽ chẳng có. Khi lòng sân hận chẳng có thì bạn chẳng còn ngu si nữa. Vì sao mình ngu si? Bởi vì lòng sân hận của mình quá lớn. Một khi nổi nóng thì chuyện gì cũng không sợ cả, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Lúc ấy mình bài bác lý nhân quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm việc gì cũng không hợp với giới luật, không hợp với pháp luật, không hợp với nhân tình đạo lý. Người học Phật, chúng ta trước hết siêng năng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân mình phải thực hành, áp dụng nơi thể xác này thật sự dụng công. Không phải rằng mình kêu kẻ khác siêng năng tu giới định huệ, trừ diệt tham sân si, mà là phải tự mình chân thật tu hành. Không nên có tâm cuồng vọng, giả tâm, ngu si vọng tưởng nhiều như vậy. Cứ suy nghĩ loạn xạ là việc chẳng giúp ích gì trong chuyện tu hành. Muốn hiểu tấu cái mê muội của mình, mình phải biết phản văn, văn tự tánh, xoay cái nghe lại để lắng nghe tự tánh. Tu thì phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai mình cũng hiền từ, từ bi. Hạ khí nghĩa là không có cống cao ngã mạn, không có chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả chấp trước đó thì mới tu Bồ Tát đạo được. Bạn hãy đọc kinh không nổi nóng, đọc kinh không chửi bới, đọc kinh không sân giận. Đọc được 3 bộ kinh này rồi thì rất mau sẽ thành Phật. Người chân chánh tu đạo thì cử động hành vi tự kiểm thúc, đi đứng nằm ngồi chẳng rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta, tức là hiện lên trên gương, nhưng không tự phản chiếu chính mình. Người tu tập thiền định thì nơi nào, lúc nào cũng phải tu tập thiền định, nghĩa là cần phải tu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn. Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt thì người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng còn. Do đó, người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia. Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, chẳng có mùi vị gì cả. Vậy thì mới phá được chấp trước, trừ được tật xấu của mình. Nếu mình không hao tán tinh khí thần thì có hay không có ăn uống không thành vấn đề nữa. Chính bởi vì mình ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống. Bạn nên thâm nhập tu trì một pháp môn. Người tọa thiền thì phải chuyên tâm trì trí học thiền tông. Người học giáo thì phải chuyên tâm trì trí học giáo tông. Người học luật thì phải chuyên môn học luật tông. Người tu trì chú thì phải chuyên tâm học mật tông. Người tu niệm Phật thì cũng phải chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm tới chỗ nhất tâm không tạp loạn thì tuyệt đối bạn sẽ vãng sinh thế giới cực lạc. Bạn cho nên vừa học thiền, lại muốn học giáo, lại muốn học luật, lại muốn học mật, lại muốn học tịnh. Khi bạn tham nhiều món thì khó mà nhai cho kỹ. Mình phải chuyên nhất tâm trí dụng công tu hành thì mới thành tựu. Giống như bạn chỉ có một cái miệng ngậm đầy mồm thức ăn thì không làm sao nhai cho nát được. Miệng quá đầy, muốn ăn cơm cũng nuốt không vô. Học Phật cũng vậy. Bạn phải từ từ, từng bước tuần tự, chậm chậm tiến lên. Đừng ham mau, ham lẹ rằng dục tốc bất đạt, muốn mau thì chẳng tới nơi. Chân chính nhẫn nại là sao? Đối với những người không như bạn, địa vị của họ thấp hơn bạn, trí huệ của họ cũng kém bạn, học vấn cũng chẳng bằng, thứ gì họ cũng thua bạn. Khi họ chẳng lịch sự, nhã nhặn tử tế đối xử với bạn, bạn có thể nhẫn nại thì đó chính là sự nhẫn nhục chân chính. Sự nhẫn nhục này không phải là sự nhẫn nhục đối với kẻ địa vị cao hơn bạn. Đối với kẻ địa vị cao hơn, bạn gọi là bị khuất phục, không phải nhẫn nại. Nổi nóng là ác, không nổi nóng là thiện. Người học Phật không nên hướng ngoại, đông tây nam bắc chỗ nào cũng đi, đây đi đó, lãng phí hết thời gian. Vì sao người ta có bệnh? Vì lúc bình thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt làm việc dâm dục, tăng cường việc thể dục vận động. Đó là căn bản của sức khỏe. Nếu bạn cứ suốt ngày hành dâm, không giữ phép tắc quy cũ thì thân thể vĩnh viễn không thể khỏe khoắn được. Vật cực tất phản, bỉ cực thái lan. Việc phát triển tới cực điểm thì sẽ quay ngược hướng, bế tắc đến cực điểm thì sẽ hành thông. Phản giả, đạo chi động, nhược giả, đạo chi dụng. Có việc tương phản thì đạo mới có chuyển động. Cái hữu dụng của đạo nằm trong sự mềm yếu. Nếu bạn có thể nhìn bề trái của mọi chuyện để tìm hiểu điều hay tốt đẹp thì mọi chuyện sẽ thuận duyên, không có gì rắc rối. Lúc ăn uống, bất luận là đồ chín, đồ sườn, đồ ngon, đồ dở, không nên chấp trước vào mùi vị của nó. Người tu đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lãng phí tiền bạc của cải. Làm như vậy lâu ngày dài tháng thì sẽ tích lũy đức hạnh cho chính mình. Do hạt giống tiết kiệm như vậy sẽ sanh ra cây lá sum xê, quả trái cũng tràn đầy. Nếu không phân bón, tưới nước chăm sóc thì cây lá rất dễ khô héo rồi chết mất. Do đó người tu đạo phải chú trọng đến đức hạnh là giới điều căn bản đệ nhất. Ở đời này, kẻ muốn cái giả thì vứt bỏ cái thật đi. Bạn muốn tìm cái thật thì phải buông bỏ cái giả. Chẳng thể muốn tu pháp xuất thế mà chẳng buông bỏ pháp thế gian. Phật pháp là tôn giáo đề xướng lý vô ngã, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không tin vào phong thủy. Bởi vì những thứ ấy đi ngược lại với Phật pháp, ngược với đạo. Do đó mới cấm chỉ không phổ biến trong đạo. Khi mình tin vào những thứ ấy thì sẽ tồn tại cái ngã. Từ đó tất mọi chuyện đều từ cái ngã này có, đều vì cái ngã này mà tính toán. Có ngã không có người là lý chẳng phù hợp với Phật pháp. pháp mà tôi thuyết thì giản dị nông cạn lắm. Pháp gì? Là pháp ăn uống, mặc áo quần, ngủ nghỉ. Do đó, có người tới cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi vì bớt mặc thì tăng phước, bớt ăn thì tăng thọ, bớt ngủ thì tăng lộc. Nếu ba ngôi sao này, phước, lộc, thọ cùng chiếu vào, chẳng phải đó cũng là Phật pháp sao? Trong gan nếu không lửa, tức là không nổi giận, bệnh gì cũng tránh thoát. Đây là thuốc nhiễm màu, lại bị cất một xó, tức là không chịu dùng. Ta bà ha. Chấp trước nghĩa là gì? Khi không tin vào nhân quả, bạn sẽ sinh lòng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này đưa tới việc hủy bán, cho rằng chẳng có lý nhân quả. Do vậy, người Phật tử phải nhận diện rõ lý nhân quả. Vì sao cần tính sâu nhân quả? Không tin nhân quả, bạn khó làm người Phật tử. Không đọc tụng Đại Thừa Kinh Điển thì sẽ không khai trí huệ. Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập. Siêng năng trì giới cần thực hành ở chỗ người ta không thể thấy. Không phải là siêng năng trước mặt kẻ khác, giữ giới trước mặt người ta. Phải tại nơi một mình bản đơn độc mà siêng năng trì giới. Hôm tu, nghĩ rằng mai thành Phật, vừa cúc đất đã tưởng đào xong giếng. Không có việc đó đâu. Tu hành thì như mài sắt thành kim, công phu đầy đủ thì tự nhiên thành tựu. Tôi sửa chữ Phật giáo thành tâm giáo, vì rằng ai ai cũng có tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn chân tâm. Còn vọng tâm thì còn là phàm phu, có chân tâm thì là Phật. Khi tham thiền tới chỗ chín mùi thì chẳng những không còn vọng tưởng, mà tánh nóng cũng tiêu tan, phiền não giảm bớt, nhân phẩm sẽ cao vút, khí độ cũng thêm vĩ đại. Tông chỉ của Phật giáo là ai cũng có thể thành Phật. Những chúng sinh trong hiện tại là cha mẹ của mình trong quá khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu mình sinh lòng sân hận với chúng sinh thì cũng chính là sinh lòng sân hận cha mẹ và chư Phật vậy. Mình sẽ trở thành kẻ đại bất hiếu. Khi mình đang ở trong thời tai nạn bệnh hoạn nhiễu nhương, mình nên chân thật thành khẩn dụng công tu hành thì mới biến khí xấu xa thành kiết thường, tai kiếp hóa ra bình an. Khi ở trong vòng sinh tử, mình muốn thoát sinh tử thì phải bỏ ra chút sức lực. Chẳng dễ dàng thoát sinh tử đâu. Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất cứ chuyện gì mình phải chân thật làm ra nó. Gặp phải nghịch cảnh, càng khó khăn trắc trở, càng phải không động tâm, không nổi giận, nóng nảy. Đó tức là chăm sóc miếng đất trong tâm mình, hàm dưỡng bầu trời của tự tánh. Làm như vậy thì mình thêm vào chính khí giữa trời đất, mình mới đúng là người chân chính tu đạo, thật sự tin Phật. Nhìn thủng tức là hiểu suốt, buông xả tức là giải thoát. Có giải thoát thì bạn mới tự tại, không thể giải thoát thì bạn không thể tự tại. Tự chẳng tại là vậy. Tu hành chẳng phải chuyện gì khác đâu, ngay nơi thân tâm tính mạng này mà dụng công phu. Pháp này là trừ tham sân si, tu giới định huệ. Bạn muốn đi tìm thứ huyền diệu thì chỉ đi ngược lại với đạo. Đạo này là tâm bình thường là đạo, tâm chính trực là đạo tràng. Người tu phải nhớ, chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với kẻ khác, vì như vậy sẽ sinh truyền nhiễm, trói buộc, rối bù, rốt cuộc sẽ làm bạn đọa lạc. Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ. Trong ngoặc, hóa duyên tức là đi sinh. Thế nào là hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn sinh vô minh, sân hận, phiền não của các bạn. Khi các bạn không có ba thứ vô minh, sân giận, phiền não thì sẽ hưởng kiết tường như ý. Nếu có ba thứ ấy thì có hung thần việc xấu. Vô vậy các bạn à, hãy buông xả chuyện bạn chẳng thể buông xả. Việc bạn vứt bỏ được càng nên vứt bỏ gấp. Vứt bỏ vô minh, nóng giận, phiền não thì bạn sẽ tốt thôi. Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sinh tử, không phải vì cầu cảm ứng. Người tham thiền cần nhận thức vấn đề căn bản, đó là gì? Tức là thói quen tật xấu. Khi mình đã thất, tức là đã, nghĩa là đánh bẹp thói hư tật xấu. Bất kỳ việc gì, nếu bạn xem nó thật bình thường, chẳng có gì quan trọng lắm, thì bạn sẽ chẳng có gì rắc rối. Khi bạn cho chuyện này, việc nọ là trọng yếu, là quan trọng lắm, thì nó sẽ rắc rối. Tu đạo thì phải tu đạo đức chân chính, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình. Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền não. Chặt đứt có nghĩa là biến phiền não thành bồ đề. Xem nhẹ tài sắc danh thực thủy, coi nó chẳng có gì, quên nó đi, đó mới chính thật là người tu hành. Thế giới cực lạc là do tâm hiện ra. Tự tánh của ta là tịnh độ, tự tánh của ta là Đức A-di-đà. Khi không có vọng tưởng thì tâm đó chính là tịnh độ. Khi không có phiền não thì tâm ấy chính là A-di-đà. Đạo quý tại tâm chuyên nhất, cũng như dụng binh quý ở tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành vi của mình không được rời xa tự tánh. Khi ở trong đại chúng thì phải giữ gìn lời lẽ, đề phòng sáu tinh vật: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Đừng để sáu tinh vật lùi đi. Tín Phật thì mình chớ có chia rẽ, coi mình là hơn hết, cho rằng mình đúng, kẻ khác sai. Mình thì hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Khi có một ý niệm như vậy thì mình chẳng kham việc tạo dựng. Mỗi người con Phật, mình cần nên có lòng rộng rãi, bao dung mọi sự, đùm bọc mọi loại. Trong phạm vi của đạo Phật, mình không có kẻ thù. Khi niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình chỉ mấy người tu ngủ trong chùa, không nên ngày đêm cứ khởi vọng tưởng rằng sáng ra chưa ăn gì cả, tối lại cũng chẳng có trà uống, khổ quá, chịu hết được rồi, phải chạy đi thôi. Thiếu nhẫn nại thì pháp gì tu cũng không thành. Không có lòng nhẫn nại thì thường cảm thấy việc này không đúng, chuyện kia không tốt, việc gì cũng trái ý mình. Vậy thì bạn có thể tu gì được? Đạo thì chẳng có ngã kiến, cũng chẳng có ngã chấp. Người tu hành phải tu vô ngã tướng. Nếu không có ngã tướng thì có thể chịu đựng mọi chuyện. Mọi cảnh giới tới, mình không động tâm, vì mình xem mình như là hư không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới cũng phải tu hành. Phẫn cảnh tới không xin vui mừng, nghịch cảnh lại chẳng xin lo buồn. Cảnh nghịch hay thuận phải biết rõ ràng. Nếu có thể như như bất động thì mình không bị cảnh giới nào lay chuyển. Nếu mình liễu liễu thường minh thì mới chuyển xoay cảnh giới. Người tu không đắp y thì cũng như đã hoàn tục, chẳng khác gì người phàm tục. Cũng không phải mặc áo tràng, đeo vân vân thì chứng minh rằng mình là kẻ xuất gia. Ngay như dù có đắp y mà ngày ngày cứ phạm giới, hoàn toàn chẳng chân thật tu hành thì cũng không đáng gọi là xuất gia. Hà huống nếu bạn không đắp y thì đã không có tướng tỳ kheo rồi. Ma là thứ giúp đỡ mình tu đạo. Ma giúp mình ở mặt trái, xem mình có chí nguyện kiên cố hay không. Nếu bạn thật kiên cố thì dù có ngàn con ma hại, bạn cũng không thay đổi. Vạn con ma phá, bạn cũng không thối sụp. Cái gì bạn cũng không sợ, vì bạn không có gì mong cầu. Muốn dưỡng khí, bạn không nên nói chuyện nhiều quá. Người tu nếu không biết ít lời thì sẽ chẳng thể tu đạt. Không nuôi dưỡng cái khí lực thì chẳng có pháp. cứ nói chuyện hoài thì pháp sẽ mất hết. Bây giờ xem bạn còn tu đạo gì nữa. Kỳ thật vạn sự vạn vật đều thuyết pháp. Cái bàn nói cái pháp của cái bàn, cái ghế nói cái pháp của cái ghế. Việc gì chuyện gì cũng chuyển pháp luân. Người chuyển pháp luân của người, con mèo chuyển pháp luân của con mèo. Nếu bạn hiểu rõ thì bạn sẽ nghe được cái pháp hiểu rõ. Nếu bạn không hiểu rõ thì bạn chỉ nghe cái pháp ngu si. Đừng để danh lợi làm đầu óc mê muội, tới chết thì vẫn hai tay trắng. Rằng đừng để tới già mới học đạo, mộ phần đầy dẫy đám thiếu niên. Tật xấu của tín đồ Phật giáo là ai cũng cho mình đúng, chẳng quan tâm đến ai khác. Không có người nào tự nhận mình là sai lầm. Ngược lại, bài xích lẫn nhau, dèm pha nói xấu lẫn nhau. Trong quá trình tu hành, không có lúc nào mình được lười biếng. Tu đạo thì phải kiên trì hoài hoài, không để gián đoạn. Nếu không thì tu hằng hà xa số kiếp mà cũng như nấu cát mà đòi có cột. Chẳng thể có chuyện đó. Có chân chính biện tài vô ngại thì không cần nói lời chải chuốt, bởi vì lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh trong kho tàng trí huệ của Như Lai. Dùng lời chọn lọc chải chuốt lại có phản tác dụng, biến tốt thành xấu. Người xưa nói thông minh là do làm âm đức, nghĩa là âm đức là việc tốt mình làm trong im lặng, không cho ai biết. Âm đức dẫn vào đường thông minh, không làm âm đức để thông minh, thông minh sẽ bị thông minh lừa. Thương thân, đừng để thân mình phạm pháp. Thương nhà, đừng để gia đình bị tan nát. Thương nước, hãy hy sinh cho đất nước. Không phải rằng ăn chay là giữ giới sát đâu. Cũng chớ nói rằng tôi không có chính tay giết chúng sinh nào, rồi cho rằng không phạm giới sát. Giới sát cần phải trong tâm mình không khởi lòng sân hận đối với chúng sinh. Khi bạn có lòng lo sợ thì dù bạn không muốn ma lại, ma cũng sẽ tới. Bạn không có tâm lo sợ thì dù ma muốn tới cũng không thể nào tới. Đây là bí quyết quan trọng nhất. Đừng có sợ hãi. Khi bạn không sợ hãi thì tâm sẽ chín. Chín thì có thể hàng phục mọi thứ. Bởi vì tà bất thắng chính. Vì thế ma sợ nhất chính là bốn chữ chính đại quang minh. Người minh tâm thì không ngu si, kẻ kiến tánh thì không âu sầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng. Các bạn nên tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới. Kẻ tự mãn, kiêu ngạo, cho mình quá tốt, quá giỏi, quá đủ thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì cả. Mình phải học, có mà dường như không, thật mà dường như giả. Có đạo đức cao thượng thì dường như chẳng có vẻ gì cả. Kẻ chân chính có tài hoa thì y có vẻ như chẳng có tài gì cả.